This is KBDT from Highland Park, Texas.
Tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay sẽ do Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách. Xin thân ái chào tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Radio. Chắc là quý vị và Khôi Nguyên mấy ngày hôm nay, bắt đầu tuần này thì chúng ta đã coi như là chính thức vào mùa thu. Thành ra là Khôi Nguyên thấy hôm nay tôi thấy tôi có giống mùa thu không?
Cái mùa này đó là nó có cái màu cam, màu vàng. Nhưng mà đó thưa cô Phương Nam và tất cả quý vị, cái thời tiết nó làm cho chúng ta cảm nhận rõ ràng là mùa thu đã đến, khi mà ở ngoài trời se se lạnh. Mà đặc biệt bây giờ đi ra ngoài đó cô Phương Nam thì thấy người ta decoration nào là bí ngô, nào là những cái mà để Halloween. Rồi thậm chí ở Walmart hoặc là những cái store đó hòn chưng luôn cả Christmas nữa. Thành ra chúng ta thấy là cái mùa lễ hội cuối năm, mùa thu này đó thì nó đã đến rất là rõ ràng rồi thưa cô Phương Nam.
Vâng. Mùa thu thật ra là cái mùa thứ ba trong bốn mùa xuân hạ thu đông. Thì chúng ta thấy là trong cái mùa này đó, thì thật ra nó là trong cái mùa thu này thì nó có cái một số đặc điểm là cái ngày và đêm đó, nó bằng nhau. Tức là không thấy là ngày dài quá như mùa hè, cũng không thấy là đêm dài quá như mùa đông, mà ngày và đêm bằng nhau. Và cái thời tiết thì chúng ta thấy thời tiết nó cũng dễ chịu nhất, là bởi vì nó là chuyển tiếp giữa cái mùa hè oi ả nóng bức sang cái mùa đông lạnh lẽo âm u. Thì chúng ta có mùa thu là cái mùa thời tiết nó dễ chịu, gần như là rất là dễ chịu trong năm. Và những cái màu sắc từ nhảy Khôi Nguyên có nhắc đến là chúng ta thấy những cái màu là màu vàng của lá, màu nâu của cây, có lá vàng, là lá đỏ, và có cái màu xanh rêu nữa. Thì đó là những cái màu của mùa thu mà chúng ta thấy những nhà mà trang trí theo mùa đó. Không biết là nhà Khôi Nguyên có làm như vậy không, nhưng mà thật ra nếu chúng ta muốn tạo cho cái cảm giác của chúng ta thì cũng nên trang trí theo mùa. Thì mùa thu thì chúng ta dùng những cái màu như vậy, tức là màu vàng, màu nâu, màu đỏ, mà đỏ thẫm chứ không phải là đỏ máu đó. Xong rồi màu xanh rêu. Và mùa thu này cũng là cái mùa nhập trường của các em, tức là các em bắt đầu từ hôm vài tuần trước rồi. Và đặc biệt là mùa thu đó là bắt đầu một cái mùa lễ lạc, như nãy Khôi Nguyên có nói là chúng ta bắt đầu một chuỗi của những ngày lễ lạc trong một năm, nó tập trung vào cái dịp này. Thì trước hết cái lễ đầu tiên chúng ta thấy sẽ là lễ Halloween.
Gần nhất luôn.
Gần nhất luôn, tức là tuần tới, phải không?
Ngay đầu tuần luôn.
Ngay đầu
Phương
tuần
Nam.
Luôn, yeah. Là tuần tới. Xong sau đó chúng ta sẽ có Thanksgiving. Đó. Và sau đó chúng ta sẽ bước vào mùa đông, và những ngày lễ lạc kế tiếp là Christmas, Giáng sinh nè, xong rồi New Year Tây nè, xong rồi sau đó là New Year Ta, xong sau đó chúng ta sẽ nghỉ một thời gian dài mới có lễ tiếp. Thành ra đây là lúc bắt đầu chúng ta có một chuỗi những lễ lạc trong năm. Thì bây giờ cái lễ đầu tiên Halloween, bây giờ Khôi Nguyên có sẵn sàng chưa?
Sẵn sàng rồi thưa cô Phương Nam. Tại vì thật ra đó, ở nhà Khôi Nguyên thì không có trang trí theo cái mùa, chỉ có duy nhất trang trí vào cái dịp Christmas cuối năm. Yeah. Tại vì nó để được lâu.
Được hơn một tháng không?
Dạ, hơn luôn, hơn qua, để qua Tết ta
như vậy
luôn.
Là bây giờ Khôi Nguyên đã trang trí Christmas rồi.
Chưa Tại vì để từ Christmas mà qua tới ta luôn. Thành ra là cái đó mới làm. Chứ còn mà ở Halloween á thì thấy mình tốn công mình làm mà được có 1 tháng à. Thành ra cũng không có hào hứng lắm. Nhưng mà hào hứng đó là các em. Tại vì cái mùa này là các em là bắt đầu từ đầu tháng là đã chuẩn bị đồ costume rồi nha. Rồi chưa kể ở một số trường học đó thì các em còn mua cả bí vào, rồi cũng mua cả kẹo để mà Halloween party rồi. Thành ra là các em rất là hào hứng, mà thậm chí hai đứa con của Khôi Nguyên còn nói: ba ơi, con interesting cái tháng này lắm, tại vì sắp tới con có Halloween party ở trường. Thành ra là các em rất là vui. Nhưng mà cái mùa này, và đặc biệt là cái cách trang trí của xung quanh, từ những ngôi nhà cho đến những cái mall, những cái shopping center đó,
nó làm cho gì?
Nó trang trí, thí dụ như rằng là nó những ngôi nhà thì trang trí ma rồi
ma
xương, những
nghĩa
cái bộ xương nghĩa địa, rồi những cái
bằng nhện
nó làm cho mình cái cảm giác wow, it's time of the year rồi. Tới cái mùa này là cái ai cũng đồng ý rằng là cái thời gian nó qua nhanh, mà lòng người thì nó háo hức. Mặc dù già hay trẻ thì cũng vậy.
Háo hức nhất là các em, các em nhỏ, xong sau đó là các em và thiếu niên, teenager, và sau đó là
các người sồn sồn,
tức là các bậc người mà lớn, nhưng mà lớn và lớn nhỏ đó. Chứ còn cỡ Khôi Nguyên thì không biết là có còn không.
Không, thì dù cho mình có lớn, mình có nhỏ như thế nào, thì tới cái dịp cuối năm nó cũng đều là có trong lòng nó háo hức lắm.
Dạ. Cỡ tuổi Khôi Nguyên đó, thì bây giờ làm được cái gì cho Halloween ha? Ngồi nhà coi phim ma.
Cả cái tuổi của Khôi Nguyên á là dẫn con đi xin kẹo.
Dẫn con
đi những cái event Halloween.
Đúng rồi.
Đó, điển hình như là cuối tuần này là Khôi Nguyên sẽ dẫn mấy đứa nhỏ đi Halloween.
Yeah.
Tuần trước đã đi rồi. Đi pumpkin patch. Thật ra là đầu tháng là những cái nơi nó đã tổ chức rồi và rất đông người. Tại vì chắc là mấy năm trước là vì Covid, thành ra họ cũng sợ đó cô Phương Nam. Nhưng mà năm nay chắc hết ai sợ rồi.
Hết
thành
ai
ra
sợ
họ
rồi.
Họ đi rất là đông.
Mọi người cũng náo nức để mà đón nhận những cái ngày hội cuối năm. Thì chúng ta thấy là trick or treat, đúng không? Tức là Khôi Nguyên dẫn các em đi xin kẹo, xong rồi tối về các em đổ cái đống kẹo xuống, xong rồi đếm xem coi như chiến lợi phẩm thành quả của mình vác về được bao nhiêu cái kẹo đó, xong rồi sau đó sẽ bị bố mẹ tịch thu hết cái kẹo đó.
Trước khi đi xin kẹo là Khôi Nguyên đã dặn rồi. Trước khi đi xin kẹo là nói: tụi con à, xin kẹo là để cho vui thôi, chứ không phải xin bao nhiêu về ăn hết bấy nhiêu đâu nha. Tại vì nếu mà ăn hết nhiều thì sẽ đi nha sĩ, là đứa nào cũng sợ.
Đúng rồi. Ở nhà của chúng tôi thì nếu mà có cho thì không có cho kẹo, mà được cho bàn chải đánh răng. Thành ra là tại vì mình cũng hơi
méo mó nghề nghiệp.
Không lẽ mình là nha sĩ mà lại cho trẻ con ăn kẹo thì mình thấy nó hơi kỳ cục. Thành ra thôi cho bàn chải đánh răng, kem đánh răng, đó, dental floss, ví dụ vậy. Nhưng mà thấy rõ ràng là các em không thích, các em thích kẹo hơn.
Đúng. Mặc dù đó mấy đứa nhỏ nhà Khôi Nguyên nó nói đi nói lại là: tụi con ơi, mình chỉ xin cho vui, cho đúng cái ngày Halloween, sau đó kẹo không có ăn hết đâu nha. Nhưng mà nó vẫn háo hức. Đứa nào cũng xin đầy một cái giỏ như vậy.
Cái cảm giác được nhận, cảm giác được cho. Đó, rồi cái cảm giác thắc mắc là mình được cái gì, kẹo gì. Đó, và một cái cảm giác là có một sự ngạc nhiên nữa. Tại khi mà mở cửa xin ở mall thì khác rồi. Tại vì nó thấy rõ. Còn xin ở các khu nhà đó thì chúng ta thấy rõ ràng là các em đi buổi tối nha, thấy nó âm u nè, thấy nó giường ghê rợn nè, xong rồi các em mặc đồ hóa trang nè, xong rồi đến từng cái nhà lại thấy có cái đèn chập chờn đằng trước đó, xong rồi có trang trí, có đèn bí ngô, xong rồi bấm chuông một cái thì mình sẽ thắc mắc ở trong nhà cái người mở cửa là ai, người mở cửa là cái ông phù thủy hay là một cái bộ xương người hay là cái gì. Xong rồi các em sẽ thắc mắc và sẽ đón chờ làm mình được cho cái gì. Xong rồi các em mới chạy về. Đấy, cái đó là cái cảm giác thắc mắc và được cho cái gì. Đó, thành ra cái đó nó là một cái cảm giác nó rất là thú vị cho các em. Và mình nghĩ là dầu sao đi nữa, nếu có thể, dĩ nhiên là chúng ta cho các em đi trong một cái sự an toàn mà chúng ta có thể coi chừng cho các em, chăm sóc cho các em. Tuổi nào đã sống ra tuổi đó, các em hãy còn ở cái tuổi vui thích những cái này thì chúng ta cũng nên cho các em coi như là được sướng enjoy trong cái ngày đó. Thành ra là tại vì cái thời gian nó qua đi nó không trở lại được. Thành ra chẳng hạn như là bây giờ mà mình mà không có đi theo các em thì mình đâu có đi xin kẹo nữa.
Nhưng mà không biết cô Phương Nam cái cảm giác như thế nào. Nhưng mà Khôi Nguyên mỗi năm mà đến cái mùa này nè, nhìn ra đường thấy lá vàng, lá đỏ, rồi không khí se se lạnh, tự nhiên cái lòng của mình nó khác hẳn lắm.
Nó
làm cho con người của mình nó không biết là đó là có phải là cái cảm xúc để cho những nhà thơ hoặc là những nhạc sĩ họ sáng tác lên những bài hát, những vần thơ hay không, nhưng mà nó làm con người của mình nó khác hẳn so với những cái mùa khác trong năm.
Cái cảm giác của mỗi người sẽ tùy theo mỗi người. Thì bây giờ cảm giác của Khôn Nguyên là cảm thấy sao xuyến,
đúng cái chữ sao xuyến nó đúng hơn,
rung động, sao xuyến, cảm thấy yêu bất cứ người nào xuất hiện trong cái hiện trường, hay là Khôn Nguyên cảm thấy là mình xỉu?
No, tức là cái cảm giác nó làm sao xuyến thôi chứ không phải là yêu bất kỳ ai. Cái điều đó không có.
Sao xuyến nó có thể làm cho chúng ta, cái lòng chúng ta mở rộng.
Cái cảm giác nó khác hẳn, nó rất là lạ. Mỗi năm đến cái mùa này đó thì cảm giác nó sao xuyến, đúng thật sự là sao xuyến. Nhưng mà tại vì nó khác hẳn so với mùa hè nóng bức, mùa đông giá lạnh, cái mùa này thì nó lại khác hoàn toàn.
Như vậy là Khôi Nguyên là có cảm thấy sao xuyến nhưng chưa lãng mạn đủ. Các nhà thi sĩ, họa sĩ và văn sĩ thì yêu bất cứ người nào xuất hiện trong hiện trường lúc đó. Thành ra đó là chúng ta được hưởng những gia tài của các nhà thi văn nghệ sĩ này, những bản nhạc bất hủ, những bức tranh quá đẹp, những áng thơ lãng mạn, thì chúng ta được hưởng những cái kết quả của cái nguồn cảm hứng của các vị này. Thành ra chúng ta thấy là cái cảnh nó quá đẹp, lá vàng, lá đỏ mà trời lại se lạnh và trời có gió nhẹ nhẹ.
Đúng.
Đó. Thành ra là chúng ta thấy nó là một cái khung cảnh rất là lãng mạn mà chúng ta thấy tình cờ tôi có đọc được một số đoạn văn ca tụng về mùa thu thì chúng ta thấy thí dụ như nói như thế này: mỗi mùa là một màu sắc, mùa xuân tràn trề sức sống mãnh liệt, mùa hạ nắng vàng rực rỡ nhưng oi ả, mùa đông u ám và lạnh lẽo, chỉ có mùa thu là nhẹ nhàng và lãng mạn, có những chiếc lá vàng rung rinh ánh lên niềm hạnh phúc. Đó. Rồi còn có một câu khác lại nói là hạnh phúc là thưởng thức cà phê vào một ngày mùa thu. Thì cái này có đó nhá. Thế là mình thấy rõ ràng một buổi mùa thu này mà mình ngồi uống một cái ly cà phê. Chẳng hạn như là tôi không có phải là người nghiện cà phê. Chỉ uống cà phê khi nào mình cảm thấy tâm hồn sao xuyến. Thành ra hạnh phúc là thưởng thức cà phê vào một ngày mùa thu. Hoặc mùa thu là mùa xuân thứ hai. Tại sao? Mùa thu là mùa xuân thứ hai bởi vì mỗi chiếc lá là một bông hoa. Chúng ta thấy rõ ràng không? Tại vì mùa thu không có hoa. Chỉ có lá, nhưng mà mỗi lá là một màu sắc khác nhau. Đó, thành ra là mùa xuân thứ hai, mỗi chiếc lá là một bông hoa. Hoặc là một câu khác nữa, nói rằng sao những chiếc lá có thể già đi một cách xinh đẹp như vậy? Đúng không? Tại mùa thu đó là lá là sắp chết, đúng không? Cái lá đã sắp rụng tới nơi rồi. Đó, sao những chiếc lá có thể già đi một cách xinh đẹp như vậy? Sao chúng có thể bừng sáng với những màu sắc rực rỡ vào cái ngày cuối cùng ở trên cây thế nhỉ? Đúng không? Tức là nó sắp chết mà, cái lá sắp rụng rồi. Nhưng mà tại sao nó có thể bừng sáng và đẹp đẽ như vậy? Thành ra chúng ta hãy nhìn nó và có cái thái độ của chúng ta về cái mùa thu.
Nói đến đây đó thì cô Phương Nam, tại vì Khôn Nguyên có ông chú cũng gọi là ông chú thì chắc cũng là lớn tuổi, cũng khoảng là 60 mấy rồi. Ông nói tao ghét nhất là cái mùa thu.
Tại sao? Là ông nói tiêu cực quá.
Không phải, tại ông nói như thế này: mùa thu đến á là tao biết tao chuẩn bị đón cái mùa đông đau nhất mình mẩy. Mà đã vậy tao cũng phải đi hốt lá. Cứ hốt bao nhiêu rồi qua vài ngày nó lại đầy bấy nhiêu. Bởi vậy tao ghét nhất là mùa thu.
Đó, thì cái ông này là ông chả có tâm hồn nghệ sĩ tí nào, không thấy lòng sao xuyến tí nào, mà chỉ thấy cái lòng cái là chán nản, đúng không? Tại vì chán nản bởi nghĩ là cực phải đi quét lá.
Quét lá rồi đã vậy rồi nghĩ mùa thu tới là đi tiếp theo là mùa đông rồi. Là tới là cái là bắt đầu ở trong nhà, rồi xong rồi là đau nhất, rồi không muốn đi đâu, nói chung là nó tiêu cực lắm.
Như vậy là quá tiêu cực, chúng ta không nên có thái độ tiêu cực đó. Tại vì chúng ta thấy rõ ràng, bây giờ so sánh mùa thu với cuộc đời con người nhé, thì là thí dụ như một cuộc đời con người là 100 năm đi, chúng ta nghĩ như vậy đi, thì mùa thu là khoảng nào?
Chắc 50.
Thì đó, 50 đến 75. Bây giờ không biết là mùa gì đây?
Chắc là vẫn còn mùa hè.
chưa tới cái mức mùa thu.
Mùa hè tức là gì? Ta là rực lửa đúng không? Buổi sáng thức dậy thấy trong lòng mình đã hừng hực đúng không? Energy nó chảy xối xả trong người đúng không?
Đúng rồi.
Nó chưa đến cực điểm là tại vì đến một cái gì cũng thế, nó đến cực điểm và từ từ nó đi xuống. Thì cái mùa thu là cái đoạn thứ ba trong cuộc đời. Tức là từ khoảng 50 đến 75, tức là nó bắt đầu tuột xuống dốc. Mà đi chưa xuống tận cùng đâu, nó đang trên đường tuột dốc mà thôi. Thành ra cái mùa thu đó là cái đoạn thứ ba trong cuộc đời.
Chắc đó cũng là lý do mà nhiều người họ không thích cái mùa thu. Tại vì họ nghĩ rằng là mùa thu đến thì chúng ta cũng chuẩn bị bước qua bên kia của cái tuổi trẻ rồi. Thành ra họ không có muốn cái mùa thu là vậy.
Nhưng mà để chúng ta phải nhìn một cuộc đời một cách tích cực. Đó thì chẳng hạn như là Khôn Nguyên là đang mùa hè thì sáng thức dậy thấy lòng hừng hực đúng không? Lúc nào cũng lửa trong người nó đùng đùng, energy đầy cuồn cuộn. Những người mùa đông thì sao? Những mùa đông sáng thức dậy nó ủa tôi còn sống à? Các cụ già mùa đông mỗi sáng thức dậy nó ô mình còn sống à? Đó. Còn cái mùa thu thì đừng có nghĩ như cái ông kia là phải quét lá và lại sắp sửa mùa đông u ám sắp tới để chuẩn bị những ngày dài, những ngày đen tối. Đừng có nghĩ như vậy, mà hãy nghĩ rằng mùa thu rực ánh vàng, những bông hoa là những chiếc lá, và trong lòng mình rộn ràng, mình đi ra trong đầm mình sao xuyến, mình đi ra mình uống một ly cà phê, mình ngắm lá vàng rực rỡ ở trên cành, chứ mình đừng có nghĩ là phải quét lá. Đó, thành ra cái đó là cái thái độ sống. Thì nếu mà chúng ta cảm thấy như thế thì chúng ta sẽ cảm thấy là cuộc đời nó lúc nào cũng vui, tùy theo cái nhìn của chúng ta mà thôi. Thì bây giờ đã nói là cái mùa thu là cái mùa thứ ba trong bốn mùa phải không? Vậy chúng ta biết là mùa thứ ba trong cuộc đời. Thì bây giờ chúng ta áp dụng vào gia đình nha. Hôm nay chúng ta là chương trình tình yêu và gia đình. Thì bây giờ mùa thu, những mà quý vị đang ở ngoài kia mà đang ở vào cái tuổi mùa thu trong cuộc đời đó, thì chúng ta nghĩ gì? Chúng ta có những cái vấn đề gì trong gia đình và cái thái độ sống của chúng ta trong gia đình ở cái tuổi này là như thế nào?
Dạ vâng, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của phòng ghi âm 713-664-8002 để cùng chia sẻ đề tài mùa thu đối với gia đình. Qua số điện thoại của phòng ghi âm trong chương trình tình yêu và gia đình của tuần này. Cô Phương Nam có biết không, là tại vì Khôi Nguyên quen với một cặp vợ chồng cũng ở độ tuổi mùa thu, tức là cũng khoảng chắc là cũng 60, 50 mấy 60.
Còn mùa thu.
Thì họ lại rất là enjoy. Đó. Tại vì họ nói rằng là ô cái độ tuổi này khỏe quá rồi. Giờ nghỉ hưu rồi, thì nghỉ hưu sớm, con cái cũng lớn hết rồi, giờ đi enjoy, đi du lịch, muốn làm gì thì làm, muốn chơi gì thì chơi, muốn ăn uống gì cũng thoải mái hết. Thì họ lại rất là enjoy với cái thời tiết cũng như là với cái độ mùa thu, cái độ tuổi mùa thu của họ. Thì cái đó có phải chăng là cái thái độ hay là tại vì cái hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác mà nó sinh ra cái tâm lý tiêu cực hay là tích cực đối với cái độ tuổi mùa thu này, thưa cô Phương Nam?
Đúng là như vậy, là tại vì cái độ tuổi mùa thu này thì như chúng ta đã phân tích, nó là một phần tư, cái một phần tư thứ ba trong cuộc đời. Thì chúng ta ở cái quãng đời mà chúng ta có thể nhìn vào và xử thế một cách tiêu cực hay tích cực là tùy theo chúng ta mà thôi. Thì nếu mà nói một cách tích cực như Khôi Nguyên nói đó, thì thấy rõ ràng là chúng ta bây giờ thảnh thơi rồi. Dù chưa có là nghỉ hưu, nhưng mà chúng ta cũng không có còn cái thời gian mà phấn đấu phải là làm một cái cuộc mà chiến đấu để mà cho cơm áo nữa. Thì vấn đề tài chính cũng tương đối là ổn định. Đó, thì cái cuộc đời của chúng ta nó cũng tương đối là mọi sự nó đâu ra đó, con cái cũng lớn rồi, không có ở cái tuổi mà phải bế con rồi dẫn con đi học từ các thứ nữa. Con cái đã lớn rồi, đa số là con cái vào đại học rồi, nhiều khi con cái cũng lấy chồng lấy vợ rồi, thành ra là đại khái là những cái mà sắc bất sang bang của cuộc sống đó nó tương đối là nó ổn định. Bây giờ con cái đi hết rồi, nhà cửa thì cũng ổn định rồi, công việc làm cũng đã như vậy rồi, cứ thế mà trôi, không có cần phải gì thay đổi nhiều. Thì bây giờ còn hai ta, đó, còn mình với ta nhìn nhau, đúng không? Mình với ta nhìn nhau. Thì bây giờ mình với ta nhìn nhau thì chúng ta nhìn nhau như thế nào? Chúng ta nhìn nhau và một đôi lúc chúng ta nhìn nhau, chúng ta sẽ cảm thấy nó có một sự xao xuyến. Là tại vì sao? Chúng ta nhìn thấy cái nét thời gian nó hiện lên trên mặt của cái người đối diện. Và chúng ta ngẫm nghĩ lại cái thuở xưa, hồi mà mới gặp nhau.
Thế mà mấy chục năm đã trôi qua.
Thế mà mấy chục năm đã trôi qua mà mình không ngờ đến. Nó trôi nhanh như vài chớp mắt. Thành ra là bây giờ nhìn lại nhau. Thì bây giờ làm sao? Nhìn lại nhau thì phải ôm chầm lấy nhau chứ. Đúng không?
Dạ vâng. Mình phải gọi là gì? Quý những cái giây phút còn lại.
Phải make up cho những gì còn khiếm khuyết. Đúng không? Ví dụ trong thời gian rất bất giang bang với đời sống, với con cái còn nhỏ đó. Mình quá bận rộn đi. Mình không có những cái thì giờ cho nhau. Thì bây giờ mình có nhau. Mình có thì giờ. Mình ổn định. Thì mình nên dành những cái gì tốt đẹp nhất cho nhau. Để cho cái người bạn đời của mình đó. Có được những cái gì mà mình đã thiếu sót trong quá khứ. Thì cái đó là cái nhìn tích cực. Thì chúng ta có nhiều thì giờ hơn. Và chúng ta dành cho nhau những cái gì đẹp đẽ nhất cho cái nửa quãng đời còn lại. Tại vì thấy rõ ràng là mình còn nửa đời. Thì bây giờ mình phải làm sao cho cái nửa đời còn lại của mình nó được vui vẻ, hạnh phúc và tốt đẹp nhất trong khả năng mình có thể có được. Thì như vậy, đó là cái nhìn tích cực. Thì thường thường là những cái người mà có cái nhìn tích cực này đó, thường thường họ chăm chút cho nhau lắm. Tự nhiên họ đi vacation nè, họ đi ngắm lá vàng, lá đỏ
đúng
trong một cái tâm hồn xao xuyến. Đó, xong rồi họ đi vacation nhiều hơn, rồi họ có thể nói là hấp hôn, tức là sống lại những cái tuần trăng mật. Đó, và sống lại những cái ngày xưa. Lúc mà còn mới gặp nhau.
Đó. Dạ vâng. Khương Nguyên nhớ đó, trong cái chương trình này hoặc là một số chương trình khác đó, có những quý thính giả gọi lên đó, nói tôi cảm thấy hối tiếc. Tại sao cái thời mà tôi còn khỏe đó, tôi không có đi chơi, đây đi đây đi đó, bây giờ không đi được, nằm một chỗ, chung với bà xã nằm một chỗ như vậy. Bây giờ chúng tôi mới hối tiếc là tại sao hồi xưa là vĩ này, vĩ kia, vĩ nọ mà không đi được. Thành ra là nhiều người đó cứ nghĩ rằng là ồ thôi chắc mình đi rồi xong rồi công chuyện rồi nó sẽ vỡ lở hết rồi nảy nọ kia, nhiều lý do cản trở họ. Hoặc là nhiều khi họ nói, ồ đi thì không có an toàn, rồi đi thì con cái làm sao, rất là nhiều những cái lý do để mà họ trì hoãn cái việc enjoy trong cái độ tuổi mà còn có thể enjoy được.
Đúng.
Yeah.
Thành ra là bây giờ chúng ta hãy nhìn vào sự thật và chúng ta cứ nghĩ là bây giờ mình đi hết nửa đời rồi. Nửa đời quá là vất vả rồi, phấn đấu với cuộc sống rồi. Bây giờ mình còn nửa đời còn lại, tương đối là an nhàn hơn. Thì bây giờ mình phải làm sao cho cái nửa đời còn lại của mình nó vui vẻ trước khi mình đến những cái ngày mình còn không làm cái gì nữa hết, là những cái ngày mà mùa đông nữa. Lúc đó sáng thức dậy nữa. Ô mình còn sống à, đó. Thành ra là chúng ta nên làm tất cả những điều mà chúng ta chưa được làm trong quá khứ cho người hôn phối của chúng ta để bù đắp lại những cái thiếu sót đó, và hãy nhìn cái cảnh đẹp đó để mà là cái nguồn cảm hứng để mà nhìn nhau và
Dạ vâng, enjoy. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và chúng tôi nói về mùa thu ở bên ngoài cũng như mùa thu trong mỗi một người. Khi mà độ tuổi cũng không còn trẻ nhưng mà không quá già, thì chúng ta nên nhìn nhận cuộc sống như thế nào để có một cái mùa thu êm ả. Quý vị có thể gọi vào qua số âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Cái mà chúng ta đang nói đó là đối với những người gọi rằng là hạnh phúc, êm đẹp. Nhưng mà có những người đó thì không có được may mắn như vậy. Thì họ lại mong cái mùa thu này nó qua mau mùa đông rồi xong cho nó xong đi. Tại vì họ...
Vậy thì cuộc đời quá chán nản, đúng không?
Họ mong muốn là mọi thứ nó qua lẹ đi. Chứ bây giờ càng để lâu lại càng đau khổ, càng cảm thấy gọi rằng là dằn vặt, rồi lại cảm thấy bế tắc. Rồi có... Nói chung là họ rất là negative. trong cái mùa thu này.
Dạ. Thì như vậy đó là họ thì nên như thế nào? Giống như cái ông quét rác hồi nãy đúng không? Đúng không?
Nên, nên làm sao để cải thiện được tình hình khi mà cái mùa thu đó đối với những người mà bình thường thì họ nhìn họ xao xuyến, nhưng mà đối với những người mà có tâm trạng buồn hoặc là những người mà không có hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại đó thì họ nhìn thấy nó càng ảm đạm thêm, nó càng u ám thêm đó cô Phương Nam.
Nha, họ cảm thấy là mọi sự nó đều chán nản, mọi sự nó đều xìu, đó, không có energy làm cái gì hết, hoặc là làm cái gì thì chỉ là có tính chất là
cho xong
bỏ đi, đó. Chứ còn không có cái gì gọi là xây dựng hết. Thì cái điều này nó cũng rất dễ xảy ra, và đa số là xảy ra nhiều hơn là cái trường hợp tích cực hồi nãy. Xảy ra một cái sự mà nhận xét đó, mà chúng ta thấy là không có được vui vẻ đó, là đa số những người bên ngoài theo một cái thói thường tình của một con người thì người ta xử thế các mùa thu theo một cái tính chất tiêu cực. Đó là tại vì sao, tính chính về tình trạng sức khỏe người ta bắt đầu trên đường đi xuống, thì cái đó nó cũng làm cho ảnh hưởng tới cái sự hành xử mỗi ngày, rồi cái sắc diện bên ngoài. Mình cũng đang trên đường đi xuống, mình nhìn vào gương cũng thấy mình không còn trẻ đẹp như thời xưa, da mình bắt đầu tái đi, rồi da bắt đầu trùng đi, rồi mặt mũi nó không còn tươi sáng nữa, mình nhìn người hôn phối của mình cũng như thế. Tức là nhìn tất cả nó trên đường đi xuống. Đó, thì đa số là bên ngoài người ta hay nhìn mùa thu một cách tiêu cực như thế. Thành ra đây là một cái thời điểm mà rất là dễ xảy ra những cái cuộc sống nhàm chán trong cái đời sống lứa đôi. Và nó cũng dễ xảy ra đến sự tan vỡ. Đó, là tại vì những cùng là những yếu tố như thế trong mùa thu, nhưng mà nếu nhìn một cách tiêu cực thì chúng ta lại thấy là ô bây giờ con lớn rồi, không còn ràng buộc vì con cái. Mà ngày xưa cái thời trẻ đó, người ta có thể nghĩ là ồ tại vì con cái phải sống với nhau để cho nuôi con lỡ đẻ ra rồi, bây giờ phải sống vì con cái. Bây giờ con cái lớn rồi, nó đi ra khỏi gia đình rồi, mình không còn trách nhiệm về con cái nữa, thì bây giờ tại sao mình phải nhìn cái người hôn phối mà không happy này? Những cái sợi dây ràng buộc với con cái không còn nữa, thì người ta sẽ nhìn thấy là cái lòng mà ích kỷ của mỗi người đó nó dễ xông lên. Đó, người ta sẽ yêu chính họ hơn. Họ sẽ nói là ủa tại sao từ nửa cuộc đời rồi mà tôi phải chịu đựng với cái người hôn phối này, với
thường
cái người bạn
sẽ,
đời này.
Thường họ sẽ nói nửa cuộc đời trước tôi hy sinh cho con,
đó,
nửa cuộc đời sau là phải của tôi.
Phải của tôi. Nó tại sao tôi phải chịu đựng? Tại sao tôi phải kéo dài cái cuộc sống chịu đựng và suffer, nghĩa là khổ sở như vậy. Đó, nửa đời trước xong rồi, bổn phận xong rồi, trách nhiệm xong rồi. Thì cả một cái nửa đời mà ấm ức đó sẽ là cái dịp họ bùng lên. Họ sẽ nghĩ một cách ích kỷ nè, họ nghĩ về cá nhân của họ hơn. À, bởi vì quá nửa đời người rồi, như Khôi Nguyên nói là tại sao phải chịu đựng tiếp để còn nửa quãng đời còn lại, tại sao phải chịu đựng những cái ngày chán nản như vậy nữa. Ngày xưa theo một cái xã hội Á Đông, truyền thống văn hóa Á Đông ngày xưa ở Việt Nam thì ráng chịu, đúng không? Các ông bà cha mẹ của chúng ta đành phải chấp nhận cái hoàn cảnh và sống như vậy cho nó hết đời đi. Nhưng mà qua bên đây thì cái đời sống ở bên này, cái hoàn cảnh xã hội nó khác. Thành ra những cái gia đình dễ đổ vỡ là bởi vì người ta muốn có sự thay đổi cho cái quãng đời còn lại người ta, mà người ta hy vọng là nó tốt đẹp hơn cái nửa quãng đời kia. Đó, thành ra đó là lý do mà cái xác suất mà gia đình đổ vỡ trong cái quãng mà mùa thu của cuộc đời này xảy ra rất là nhiều. Và chúng ta nhìn vào thì chúng ta nên để ý đến, để chúng ta nếu có thể làm được cái gì để chúng ta không rơi vào cái đại đa số đổ vỡ này, hoặc là sống một cuộc đời nhàm chán này, thì chúng ta hãy nhìn vào cái sự thật của những ngày mùa thu và chúng ta nên làm cái gì để cho nó tốt đẹp nhất trong những cái gì chúng ta có.
Dạ vâng. Theo ý kiến cá nhân của Khôi Nguyên đó thì nếu mà chúng ta có một cái nhìn tích cực hơn đó, thì nó đỡ hơn. Tại vì thí dụ mình nói về cái vấn đề mà những người mà trong cái độ tuổi mùa thu này đó, thì có thể họ sẽ thấy ồ, sức khỏe của mình xuống, sắc nhan sắc cũng không có còn như xưa, rồi người phối ngẫu cũng tương tự như vậy. Nhưng mà cái đó là cái quá trình tất yếu của cuộc sống, sinh lão bệnh tử thì ai lại cũng phải trải qua cái khoảng đời đó hết. Dù cho bây giờ chúng ta có buồn, có gọi rằng là tiêu cực thì nó cũng sẽ xảy ra thôi. Thành ra nếu mà nhìn cái tích cực đó thì chúng ta cứ xem như đây là một cái quãng tiếp theo của cuộc đời mình, thì nó cũng trôi qua êm đẹp thôi.
Mình làm sao cho tốt đẹp nhất có thể có,
thì mình có thể mình tự mình gọi rằng là thưởng cho mình, tự mình chăm sóc cho mình. Thí dụ bình thường vì cơm áo gạo tiền, vì lo lắng cho con cái mà mình không tập thể dục được, thì bây giờ mình rảnh rồi thì mình đi enjoy những cái mà mình thích. Có những người thích đi nhảy đầm, có những người thích đi chơi tennis, có những người thích đi ra những cái phòng gym để tập thể dục cho sức khỏe thôi. Thì mình cũng có thể, đây là cái thời điểm mà mình không có những cái trách nhiệm hoặc là cái những cái công việc đó nhiều nữa, thì mình cũng có thể, hoặc là mình có thể rằng là đi du lịch với người phối ngẫu của mình cũng được. Đó là những cái cách mà chúng ta nhìn nó tích cực hơn. Chứ mà bây giờ cứ ngồi ở nhà rồi nhìn nhau, rồi lại thấy thời gian nó trôi qua rất là chậm, rồi chúng ta lại thấy sức khỏe nó cũng đi xuống, rồi cái gì nó cũng xuống hết. Thành ra là nó làm cho cái cảm giác của mình nó cũng đi xuống theo.
Đúng như vậy. Và chúng ta hãy làm sao chúng ta đẹp nhất trong cái tuổi của chúng ta. Đúng không?
Yeah.
Một người ở cái tuổi sồn sồn, 50 mấy, 60 mấy tuổi vẫn có thể có cái nét đẹp của cái người tuổi đó.
Đúng rồi.
Đó. Chứ đừng có nghĩ là mình ở cái tuổi đó mình phải mặc bikini đó, hoặc là mình phải mặc mini skirt đó, thì mà mình ngồi mình buồn rầu là bởi vì nó bây giờ tôi mặc mini là không còn đẹp nữa, chân đùi thì nổi gân hết trơn rồi. Thí dụ vậy. Đó, nhưng mà mình sẽ mặc những cái quần áo thích hợp, chẳng hạn mùa thu mình có thể mặc một cái light jacket, quấn một cái khăn phô la, đó, rồi đội một cái mũ, đó. Ví dụ như vậy, thì tuổi nào nó cũng có thể đẹp nhất trong cái thời tuổi đó của mình.
Mà đặc biệt cái mùa thu này lại rằng nhiều người dễ mặc đồ nữa, nhiều người lại khoái lấy jacket ra, rồi lấy những cái khăn, những cái khăn quấn cơ quàng cổ, rồi những cái áo, nhiều mà không, mùa hè không thể nào mặc được.
Đúng, mùa hè mặc nhiều quá thì chứ không nổi, thì ra mùa thu chúng ta có thể quàng nhiều thứ lên người.
Dạ, mùa thu là cái mùa mà mấy bà lại thích là có thể là đẹp hơn, tại vì nhiều khi có những cái bộ đồ chỉ mặc cho những cái thời tiết cuối năm thôi nó lại đẹp, chứ còn mà trong năm thì hình như mặc nó không hợp lắm. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và đề tài của chúng tôi là mùa thu ở bên ngoài, cũng như rằng là mùa thu đối với mỗi một người thì chúng ta có cái nhìn như thế nào để cuộc sống đỡ có phải bế tắc, để cuộc sống nó tươi vui hơn, chứ nó không phải ảm đạm như là mùa thu. Tại vì nếu mà mùa thu mà nhìn vào đó thì nhiều người nói ô lá úa lá vàng rụng hết trơn, nhưng mà đối với những người tích cực thì họ nói wow, lá vàng lá đỏ đẹp quá,
đẹp quá, màu sắc rực rỡ, mỗi lá là một bông hoa.
Quý vị có mỗi một người một ý, mỗi một người một cảnh, thì quý vị có thể gọi vào qua chân số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002, để cùng chia sẻ, đóng góp ý kiến cho chương trình Tình Yêu và Gia Đình của tuần này. Thưa cô Phương Nam, thì đối với nhiều người đó thì cái mùa thu trong cuộc đời đó có phải là thời điểm thích hợp để chúng ta thay đổi bản thân không? Tại vì nếu mà trẻ mùa hè đi thì nói rằng là không nên thay đổi nhiều, tại vì thay đổi quá nhiều nó sẽ xáo trộn. Nhưng mà cái mùa thu thì có thể là mọi thứ đã ổn định rồi.
Mọi thứ nó
thì chúng ta phải làm tươi mới chứ, đúng không?
Chúng ta dễ thay đổi hơn.
Nhưng mà nếu mà như vậy thì chúng ta tự thay đổi mình, hay là chúng ta thay đổi cái môi trường? Không thể nào thay đổi môi trường, chúng ta làm thế nào để thay đổi, để thấy gọi rằng là không phải là một mùa thu ảm đạm mà một mùa thu rực rỡ.
Mình thay đổi được nhiều thứ lắm chứ.
Thí dụ?
Thay đổi chính mình, thay đổi môi trường. Thay đổi môi trường bằng cách như nãy nói đó, mùa nào thức đó. Tức là mình bây giờ mình ở nhà mùa thu tới, cái mình đem ra, mình trang trí nhà ha, cái ra giường, cái ấy của mình ha, mình sẽ mang ra cái bộ mà mùa thu. Đó, rồi bát đũa trong nhà mình có thể dùng cái mùa thu. Nếu mà mình muốn thay đổi môi trường. Đó, thật ra nếu mọi người có thể nói là ồ, tại sao mà làm gì tốn kém vậy, nhưng thật ra chúng ta cứ vác ra mỗi năm. Đó, chúng ta vác ra mỗi năm. Tôi có một cô em mùa nào thức đó trong nhà của cô. Không có cần phải sắp nhìn, như mùa nào thức đó, đến nhà cô là biết ngay cái mùa đó là mùa gì. Đó, bây giờ mà đến nơi đó là khăn bàn cũng là lá. Đó.
Cũng là màu cam.
Đó, rồi đây. Vâng, xin mời một quý vị lên tiếng ạ.
Dạ vâng, chúng tôi mời một quý vị thính giả đầu tiên trong chương trình ạ.
Dạ, hello.
À, thưa cô ơi, chúng tôi nghe rồi, cô hát tắt hẳn radio đi nha cô, tại nghe hơi vang đó ạ.
Dạ.
Dạ vâng, mời cô.
Dạ, kính chào cô Phương Nam, Hồi Nguyên. Cái chương trình này thì nó cũng, cái đề tài ngày hôm nay nó cũng rất là hay. Thì tôi cũng xin chia sẻ một tí xíu về cái ngày hôm nay ha. Dạ, mùa thu như cô Phương Nam nói đó thì là nó cũng, hay là Khôi Nguyên nói hồi nãy, nó cũng có rất nhiều cái ý nghĩa tùy theo cái tâm trạng của mỗi người. Mà tôi thấy rằng là, ồ, mùa thu thì nó hay mang lại cho mình những cái suy nghĩ, những cái mà niềm vui nhẹ nhẹ, hay là mình có thể nghe những cái bài hát về mùa thu. Nó rất là dễ thương hay là nó rất là hay, tùy theo cái mỗi người của mình, khi mà mỗi ngày mình chọn cho mình một cách sống, một cách suy nghĩ và một cái niềm vui trong mỗi ngày. Thì theo như tôi thì tôi thấy nó rất là vui khi mùa thu nó đến. Nó có những cái mà bên ngoài và bên trong. Bên ngoài thì nó cũng có nhiều cái như bị allergy, hay là nó cũng có thể làm cho mình bị cảm hay cái gì đó. Nhưng mà những cái đó là cái thời tiết và con người của mình, nó phải adjust được những cái đó. Cái thứ hai nữa là nó vui vì ở bên trong con người của mình thức dậy một ngày mới, mình tạ ơn mình được một cái ngày mới bắt đầu và một cái niềm vui trong một ngày mới. Mình có cái hướng mình đi trong một cái ngày mới, mỗi ngày là một cái niềm vui, mỗi ngày là một cái sự chọn lựa của mình trong cuộc sống. Giống như cái bài của nhạc Trịnh Công Sơn là mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, thì mình thấy nó rất là vui thôi ạ. Còn những cái khác nó đều là phụ thuộc, mà mình phải cảm tạ mỗi ngày là mình còn có cái hơi thở và còn có cái sự sống trong mỗi ngày. Với những người xung quanh của mình nữa, nếu như mình chọn, ồ cái gia đình tôi phải làm cái này cho cháu, hoặc tôi phải làm cái này cho chồng, tôi phải làm cái này cho con, không phải là phải nhưng mà tôi nên làm á, thì mình cảm thấy nó vui đó, hơn là mình cảm thấy ồ cái tuổi của mình thì nó đến rồi, nó già rồi. Nhưng mà mỗi người nó có một cái tuổi nó đến, ai cũng phải tới cái lúc mà cái tuổi mình sinh ra đời, mình lớn lên và mình ra đi, bắt buộc mọi người đều phải là như vậy hết. Nhưng mà tôi thấy là mình vẫn chọn một cái niềm vui trong mỗi ngày, thì mình thấy cái đời sống của mình, hay là những cái người mà mình gặp mỗi ngày, hay những người mình tiếp xúc trong ngày đó, mình cảm thấy nó hạnh phúc và nó vui hơn là tôi nghĩ là cái tuổi của tôi nó tới rồi, nó theo lá mùa thu nó rụng. Đương nhiên là ai cũng sẽ tới hết, nhưng mà mình phải chọn một cái gì đó tích cực hơn trong cái cuộc sống của mình, thì mình sẽ thấy là ồ, một ngày mới là đây, cái hồng ân của mình để mình chấp nhận trong cái cuộc đời này. Mình sống mỗi ngày với lại gia đình, với con, với cháu, với những người xung quanh trong một cái điều kiện tích cực mà mình có thể làm được. Mình đừng nghĩ là cái gì nó mang đến cho mình. Nhưng theo tôi thì tôi cứ nghĩ là mình làm cái gì tốt nhất mình có thể làm được cho mọi người xung quanh mình tiếp xúc, mình gặp gỡ, hay là mình phục vụ. Vâng.
Cảm ơn chị rất nhiều. Vậy là chị là có một cái ý là tích cực. Không biết là chị đang ở mùa nào ha? Không biết là chị đang mùa nào? Có lẽ là mùa thu. Có lẽ là mùa thu. Coi như là cái ý của chị đó là thời gian không bao giờ trở lại. Thời gian nó cứ thế nó tiến và nó không có thối lui. Bây giờ chúng ta ở mùa thu thì chúng ta hãy sống tận hưởng cái mùa thu, the best out of cái mùa thu. Có nghĩa là chúng ta làm cho nó tốt đẹp nhất trong cái gì mà chúng ta có thể làm được. Và cái thái độ là tích cực và lạc quan. Và chúng ta đừng có thái độ tiêu cực, là bởi vì mùa thu cũng sẽ phải đến. và chúng ta cũng phải đối diện với nó. Chúng ta không thể chối bỏ nó được. Thành ra chúng ta hãy sống những ngày mùa thu vui vẻ, lãng mạn và tốt đẹp với cho chính bản thân chúng ta và cho những người chung quanh của chúng ta. Cảm ơn chị rất nhiều, là một người có thái độ tích cực.
Quá tích cực.
Đó, rất là hay.
Nghe những bài nhạc rồi xong rồi tảm tạ Hồng Ân rồi.
Đúng.
Những người, cái cô vừa rồi gọi vào rất là tích cực.
Đúng.
Quý vị cũng có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002 để tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Lúc nãy chúng ta nói về cái sự thay đổi để có một cái tích cực hơn đó, thưa cô Phương Nam. Nhiều người lại lo ngại, tới cái tuổi này rồi thay đổi làm chi nữa. Thôi, không nên. Thay đổi nhiều rồi người ta lại quýnh giá mình cái này.
Thay đổi cho tốt đẹp hơn, nhưng mà thay đổi phải thay đổi đúng điệu và đúng cách. Chứ không phải thay đổi nhố nhăng.
Tại vì nhiều người đó cứ sợ, tại vì nói rằng là thôi tới cái độ tuổi này rồi mà mình thay đổi, thí dụ thay đổi cả bề ngoài, thay đổi cả tâm hồn của mình, hoặc là thay đổi cái cách sống của mình để tích cực hơn đó, thì họ nói rằng là nhiều người là chỉ trích, là nói ồ có thể nào nói mình là ồ hồi xuân, tới tuổi này hồi xuân hay sao không, thành ra họ sợ cái sự thay đổi đó đó cô Phương Nam.
Nhưng miễn sao mình vui hơn, đúng không?
Mình
chính mình cảm thấy vui hơn, mình sống cuộc đời nó có ý nghĩa hơn. Xin mời một quý vị khác lên tiếng ạ.
Dạ vâng, chúng tôi mời quý vị lên tiếng ạ.
Dạ tôi là Chris.
Vâng.
Năm nay chắc bước vào tuổi mùa thu rồi.
Vâng.
Chớm thu thôi chứ chưa vâng. Thu lắm.
Vâng, vậy là đúng là thời điểm tốt để chị nhìn mùa thu đấy nhé.
Dạ. Dạ. Em rất thích mùa thu và nghĩa đen và nghĩa bóng.
Vâng.
Mùa thu á, lá vàng rơi rất là đẹp, rất là dễ thương. Và nói về tuổi tác á, cái tuổi mùa thu là cái tuổi mình đã trải nghiệm hết những cái thăng trầm
đúng
trong
thế.
Cuộc sống.
Vâng.
Dạ, từ trong công việc và cuộc sống hôn nhân rồi này kia.
Vâng.
Thì em rất thích là cái mùa thu. Tuổi trẻ của mình nhiều khi mình bận rộn lo toan nhiều cái á, mình không có enjoy được nhiều như bây giờ. Dạ. Thì rất thích nhạc, tất cả các loại nhạc. Nhưng mà riêng những bài nhạc mùa thu thích hơn.
Vâng.
Nó có cái độ
lãng mạn hơn nhiều.
Như là trải nghiệm á.
Vâng.
Dạ, rất là thích nhạc. Thì em có chút xíu kinh nghiệm chia sẻ vậy thôi.
Vâng.
Còn bản thân thì cái tuổi này mình cảm thấy mình đã thay đổi rất nhiều.
Vâng.
Thì không còn nhiều. Tới vợ chồng con cái cũng vậy. Mình cứ nghĩ như là thôi, chuyện gì cũng cho qua. Mình không biết còn sống tới bao lâu. Đâm ra nó dễ hơn, có nhiều chuyện mình có thể bỏ qua. Gặp như tuổi trẻ, hợp thời còn trẻ là chắc không có đâu.
Vâng.
Dạ, dạ, theo là cảm nhận của em. Dạ, xin lỗi.
Vâng, rồi, cảm ơn Thúy rất nhiều ha. Đây cũng là một người nhìn mùa thu một cách tích cực. Là tại vì rõ ràng là đã trải nghiệm hết rồi. Thành ra bây giờ là cái lúc mình phải thưởng thức cái cuộc đời của mình và bỏ những cái điều mà khó chịu.
Dạ. Yeah. Dạ vâng, cảm ơn chị Thúy đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị cũng có thể gọi qua số điện thoại phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002 trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và đề tài là về mùa thu. Mùa thu của mỗi một người. Thì chị Thúy lúc nãy có một cái câu mà Khôi Nguyên cũng thấy hay, đó là với cái độ tuổi mùa thu này rồi thì mọi chuyện đều dễ dàng, tại vì
đúng.
Không có sân si, cũng
đúng.
Không có phải là gọi rằng là chấp nhận, tại vì họ nghĩ rằng là cái độ tuổi này rồi mà còn những cái chuyện đó thì đến bao giờ, mình đâu có còn lâu dài đâu, thành ra là rất là dễ dàng trong cái vấn đề nhìn nhận một vấn đề khác nữa.
Thật ra hỉ nộ ái ố thì là hỉ nhiều hơn, ái nhiều hơn, bỏ những cái gì gọi là tiêu cực đi.
Đó.
Cái là không giận dỗi, không hờn giận, không thù ghét gì ai. Đó, thì tất cả những cái nhỏ nhặt đó chúng ta bỏ nó đi thì chúng ta có thể sống một cuộc đời nó vui vẻ hơn. Thì dĩ nhiên là cũng có những quý vị có một cái nhìn tiêu cực. Thì xin mời quý vị gọi vào để chúng ta nghe xem những cái tiêu cực đó là những cái gì và chúng ta có thể đối diện với nó được không? Và chúng ta có thể xoay chiều cái sự tiêu cực đó được hay không?
Tiêu cực đó thì Khôn Nguyên cũng nghe nhiều người nói lắm. Thí dụ như rằng là, như là lúc từ đầu Khôn Nguyên có nói đó, ồ mùa thu tới thì chuẩn bị tới mùa đông rồi, là chuẩn bị lạnh lẽo rồi, rồi chúng ta sẽ thấy rằng là qua một mùa, qua một năm nữa, rồi mình đã già thêm một tuổi, rồi bây giờ mình cũng không còn khỏe như xưa, mình cũng không còn đẹp như xưa, mình muốn làm cái gì thì mình cũng sợ con cái nó nói này, nói nọ, nói kia, muốn làm cái gì cũng không được. Có nhiều người suy nghĩ rất là tiêu cực, tại vì có thể rằng là đó là cái thói quen sống của họ bao nhiêu năm nay rồi, thành ra họ không thay đổi được. Họ sợ những người xung quanh, họ sợ những cái nhìn xung quanh, họ không thay đổi được. Thành ra là bởi vậy Khôn Nguyên lúc nãy có nói đó, nhiều người đến cái độ tuổi mùa thu này, họ không muốn thay đổi, tại vì họ sợ.
Dạ. Với lại cũng có thể, nếu mà nói cũng lại hơi méo mó nghề nghiệp một tí, có thể là sức khỏe họ không có được tốt đẹp lắm, thành ra họ nhìn cái gì cũng u ám cả.
Nhưng mà nếu mà họ vẫn tiếp tục nhìn u ám thì sức khỏe nó càng xuống.
Đúng.
Tại vì nếu mà không vui trong cuộc sống thì cái sức khỏe nó không thể nào tốt hơn.
Thành ra là việc đầu tiên là phải làm sao cho mình có một cái sức khỏe tốt đẹp thì mình sẽ dễ thưởng thức cái cuộc đời và mình dễ có một cái nhìn lạc quan hơn. Nếu một người lúc nào mặt cũng tái mét, đó, rồi trong lòng thì xìu, sức khỏe thì xuống, thì không thể nào mà sống một cuộc sống lạc quan. Thành ra rất là quan trọng là, như là hai quý vị nãy nói đó, cái thời gian đó là mùa thu thì chúng ta enjoy được nhiều hơn. Mọi sự nó ổn định rồi. Và bây giờ cái tốc độ của tất cả mọi chuyện nó chậm hơn, thành ra chúng ta có thể chuyển hóa và thay đổi dễ dàng hơn.
Theo ý kiến cá nhân của Khôn Nguyên đó, thì đối với những người mà tiêu cực đó thì phải tự question, đặt câu hỏi ngược lại là nếu mình vẫn tiêu cực thì nó có cải thiện được gì không?
Không.
Sức khỏe nó cũng vẫn đi xuống.
Xuống.
Cuộc sống nó vẫn là
càng
u ám.
Càng xuống hơn.
Rồi sắc đẹp cũng vẫn là
càng xuống hơn.
Thì như vậy thì tại sao chúng ta lại tiếp tục?
Đúng.
Không thay đổi một cái, không thay đổi để nó tích cực hơn.
Đúng.
Cái đó là mình phải tự mình. Chứ đúng. Còn mà không ai giúp được, khó lắm. Dạ.
Đúng.
Dạ vâng. 713-664-8002, 713-664-8002 là số điện thoại của phòng ghi âm để quý vị có thể gọi tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Đề tài mùa thu trong mỗi một người của chúng ta. Thì chúng tôi còn khoảng 4 phút đến 5 phút để kết thúc chương trình ngày hôm nay, thì quý vị có thể trong những giây phút cuối này có thể gọi vào để tham gia chương trình và đóng góp ý kiến. Thì trong lúc chờ những quý vị gọi vào trong chương trình này đó, thì chắc là cô Phương Nam có đôi lời đúc kết để chúng ta có thể kết thúc một cái chương trình cũng rất là nhiều cảm xúc trong cái ngày hôm nay, cô Phương Nam.
Vâng, và chúng ta bắt đầu mùa thu, mùa thứ ba trong cuộc đời, mùa của sự lãng mạn, mùa của sự tình tứ, mùa của muôn lá là mỗi đóa hoa. Thành ra chúng ta hãy nhìn đến những cái màu sắc đẹp đẽ đó và cái tâm tình vui vẻ đó, và trong một cái nhịp sống mà đã trải qua những cái phấn đấu trong cuộc đời cho cơm gạo áo tiền, gạo tiền, thì con cái đã ổn định, thì chúng ta hãy dành tất cả những cái thời giờ trong cái thời gian này để chúng ta có thể nhìn lại chính mình, cái thái độ sống của chính mình, nhìn lại người hôn phối của mình, để sống lại những cái ngày mà chúng ta có những cái thiếu sót bởi vì cuộc sống tất bật mà chúng ta chưa làm được cho nhau, để chúng ta có thể vun vén một nửa quãng đời còn lại. Chúng ta hãy nhớ rằng một nửa quãng đời còn lại đó, thì chúng ta thấy là nó còn dài đó, chứ không phải ngắn đâu. Thì nếu mà chúng ta có một cái thái độ tích cực thì cuộc đời của con người 100 năm, mùa nào chúng ta sống lạc quan theo mùa đó, thì chúng ta sẽ có một cuộc sống hoàn toàn trọn vẹn. Ai cũng phải trải qua mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Đó là cái lẽ thường của cuộc đời. Nhưng mà nếu chúng ta sống một cách trọn vẹn, một cách lạc quan và một cái nhìn như thế, thì chúng ta sẽ làm cho cuộc đời của chúng ta trôi qua là những ngày đẹp. Và những người chung quanh của chúng ta là những người dễ thương, và mình cũng là những người, là cái người dễ thương đối với người chung quanh. Thành ra trong cái tinh thần tình yêu và gia đình ngày hôm nay, Phương Nam và À, Khôi Nguyên có lẽ là bức cảnh sinh tình.
Nhưng đó, mà cái độ tuổi mùa thu này có thích hợp, có phải là cái độ tuổi lý tưởng để thay đổi hay không?
Rất nếu, là lý tưởng.
Đúng rồi đó, cái độ tuổi này là cái độ tuổi mà nếu
rất
mà
là lý tưởng.
Nếu mà quý vị còn đắn đo liệu tôi có nên thay đổi suy nghĩ, có nên thay đổi cuộc sống, có nên thay đổi chính bản thân mình không? Đây là cái độ tuổi.
Thay đổi, thay đổi cho điều tốt đẹp, chứ đừng thay đổi negative. Tại vì thay đổi negative thì chưa chắc là đã là điều tốt đẹp. Nhiều khi tránh vỏ dưa rồi lại gặp một cái vỏ dừa khác. Thành ra hãy thay đổi cho điều tốt đẹp. Là bởi vì độ tuổi này là độ tốt nhất để thay đổi.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. À, thưa quý vị, đến đây thì chương trình Tình yêu và Gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên đã kết thúc. Và chương trình tuần này với đề tài mùa thu đối với mỗi một người và cái cách nhìn nhận để tích cực hơn và yêu đời lạc quan hơn. À, chương trình rất cảm ơn quý vị đã gọi vào tham gia chương trình ngày hôm nay. Cũng cảm ơn quý vị dành thời gian lắng nghe và cảm ơn cô Phương Nam. Kính chúc cô Phương Nam và tất cả quý vị thính giả ngoài kia một mùa thu rực rỡ, êm đềm, vui tươi, bình an, chứ không phải là héo u.
Không, chắc chắn không. Rất là lạc quan.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam và
ngoài
xin
kia kính... đẹp quá trời.
Dạ vâng, xin kính hẹn với tất cả quý vị trong chương trình này vào kỳ tới.